Cứ Thế Tôn nghĩa chẳng hiểu lời Như Lai thuyết, tại sao Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, nên gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Bỏ cái những kiến thì cái không nó sẽ thị hiện, nó sẽ thể hiện. Chấp tướng đó nó còn tương đối dễ mà xả bỏ. Nhưng thực ra đó những cái chấp trước của cái tâm đó nó rất vi tế và rất là khó mà xả bỏ. Thành cái kinh này Đức Phật bắt đầu bằng cách là giúp chúng ta hiểu được cái tập khí là chuyên môn chấp tướng. Bởi vậy Đức Phật mới bỏ một cái nửa phần kinh ra để giúp chúng ta gạt trừ cái chấp tướng đó. Khi mà quý vị đã có thể gạt bỏ những cái tướng rồi, cái chấp tướng rồi thì xảy ra. Nếu như quý vị mà có thể gạt bỏ được cái chấp tướng thì quý vị đắc được thánh địa rồi. Cái lý do mà quý vị không có đắc được thánh địa là tại vì quý vị nhất định khăng khăng không chịu bỏ cái tướng mình chấp đấy. Chuyện nó rất là thông thường. Thầy nói là ông Tràng không nên ôm vợ. Ông Tràng nói dạ cái đó con làm được, để ôm con là con không thể nào mà không ôm được. Ok, quý vị nhớ không, quý vị thấy không, vì quý vị nhất định chụp vào cái tướng này, những cái tướng thành quý vị mới bị kẹt trong cái thế giới này, quý vị kẹt trong cái quả ta bà này. Nếu mình thả nó bể thì kệ cho nó bể. Mình xả tướng được, mình xả không xả tướng được là tại mình sợ cái hậu quả của không xả được tướng. Làm sao mình biết rồi mình sẵn sàng là mình có thể xả được mà không phải chỉ là nói không? Làm sao mình biết được? Cái 100 đồng nó dễ, thiệt ra cái ông bàn nữa, ông bàn cư sĩ bàn đó mà dám thả hết tất cả tài sản mình chôn thải xuống hồ đó là cái chuyện kinh hoàng. Xuất gia không phải chuyện dễ đâu. Cái của cải nó dễ. Cái khó nhất là cái tình cảm. Bằng cách làm bên Phật giáo mình á, cái sự thật á là trong việc làm, nhưng mà để mình nói làm có nghĩa mình hết chấp trước hay là không, đều cái làm vẫn chưa đủ, cái làm mới là cái bước thứ nhì thôi. Cái bước thứ ba là cái vị, cái tâm cái vị nó hoàn toàn nó không có động, mới thiệt sự là không còn chấp trước, hoàn toàn không phiền nào, mình làm mà không bị phiền nào. Thường người ta xả bỏ xong ta tiếp. Người ta nói ta bỏ xong ta ngồi ta tiếp. Ta nói trời thật ơi, mình có nó đầy đủ sung sướng mà giờ mình bỏ lỡ mình sầm lầm mà sai. Thế vì mình do dự là một cái loại phiền não. Nói thì dễ lắm. Thì cái nói thì dễ, nhưng làm mới thấy là khó. Làm mới thấy là thiệt ra cái tâm mình nó còn động. Thanh Thế nói giảng cái vị rõ ràng, mình làm phải cần làm. Thế thực tế là cái vị làm đi nữa, cái tâm nó vẫn động như thường. Nên phải cái tức làm hồ, làm lui, làm tới, làm lui. Thì đến khi cái tâm mình nó không còn động nữa, thì lúc đó mới thiệt sự là không còn chấp trước. Lúc đó mình mới thiệt sự là hết cái chấp trước rồi. Nói cách khác, nếu cái vị còn chấp trước bất cứ gì trong cái thế giới này, thì cái vị vẫn còn kẹt trong thế giới này. Cái chấp trước đó nó cột chân cái vị lại. Bởi vậy Bởi vậy Đức Phật mới tạo một cái pháp gọi là pháp xuất gia. Cái xuất gia là một cái pháp là dành cho những người, để giúp những cái người ta gạt bỏ những cái chấp trước mà rất rất là nặng nề, rất là sâu, thâm sâu. À, mình chấp trước vào cái người mình thương yêu, chấp trước với người gia đình của mình, nó rất là khó làm. Thật sự ra có rất nhiều người xuất gia mà mặc dù mặc đồ xuất gia nhưng vẫn còn chấp trước cho người thân nhân gia đình của mình. Họ đại đa số những cái người xuất gia đều rất chấp trước về cái người gia đình thân nhân của mình. Thì mỗi ngày mình cứ nhớ tới cha nhớ mẹ mình, ok, thì mình một ngày mình phải bỏ, phải tập gỡ bỏ. Mỗi ngày mình còn chấp trước người thân yêu của mình, từ ngày đó mình vẫn còn kẹt vào nó. Mà quý vị không biết, chính vì cái tình thương quý vị với họ đó khiến họ bị kẹt lại. Quý vị không biết đó, thì vì tình thương mẹ của quý vị đó mà là khiến mẹ quý vị phải trở lại cái thế giới này, chạy không được. Cái tâm quý vị mà còn nghĩ là mình thương nó, có nghĩa là nó phải trở lại cái thế giới này để mà đáp lại cái tình thương của mình. Ai thắc mắc gì không? Trường hợp mình người thương người kia không thương thì sao? Người mình thương người ta không thương mà ráng chịu. Mình thương người ta không thương mình thì người ta lợi dụng mình là ráng mà chịu. Cần trở lại hay không? Cái hỏi là cần trở lại hay không hay là sao? Hả? Cái pháp người xuất gia nó pháp người tại gia chỗ này. Pháp người xuất gia theo Đức Phật dạy đó là tu để mà đắc cái giải thoát. Để thoát cái ràng buộc của gia đình. Để sau này có thể thiệt sự trở lại giúp những người trong gia đình của mình. Cái đó thì khác biệt. Ngược lại cái pháp người tại gia không phải như vậy. Cái pháp người tại gia là phải nuôi dưỡng cái sự chấp trước đó. Ok. Bởi vì cái pháp người tu tại gia nó khó hơn cái pháp người tu xuất gia vì vậy. Thành ra nó sự khác biệt rất là lớn nào. Cái người tại gia là phải thâm nhập vào những cái chấp trước mà tìm cái giải thoát. Ngược lại người xuất gia là chặt những cái ràng buộc để đắc giải thoát nó sớm hơn. Hai cái nó có khác biệt chỗ nào? Thằng quý vị thấy sự khác biệt không? Là cái người tài gia đó, là phải biết khôn ngoan, là phải biết trả cái nợ của mình để mình tìm con đường giải thoát. Được giải thoát rồi, làm người xuất gia rồi, đắc được giải thoát rồi thì thiệt sự đó mình phải cần trở lại để mà thiệt sự chặt cái sự ràng buộc những cái người đó. Những cái ràng buộc của mình với người thương yêu của mình phải cần phải giải quyết. Chúng tôi Phật pháp không có chủ trương quý vị phải lầm lơ, phải bỏ chạy. Anh quý vị biết không? Chủ trương Phật giáo không phải là mình phủ nhận cái sự liên hệ, cái sự chấp trước của mình. Mình chỉ tạm thời gác cái sự chấp trước đó, chặt cái sự chấp trước đó để mình có thể tu, mình mở được cái trí huệ chân chính. Khi mình mở trí huệ chân chính rồi mình sẽ thấy thực sự mình là có, mới biết có cái hạnh phúc là cái gì. Đó mình mới hiểu hạnh phúc là cái gì. Ok, thực sự hạnh phúc là ra sao? Thì lúc đó mình sẽ trở lại. Ok. Mình giúp đỡ những người thân yêu của mình để được hạnh phúc như mình hoặc là hơn. Cái đó mới thực sự là thương yêu. Thương yêu bằng đem cái sự hạnh phúc chân chính, nhưng mà đem cái sự ràng buộc. Ai thắc mắc gì không? Cái này không phải dễ làm, nhưng thực sự quý vị thực sự muốn như vậy thì phải làm. Cái đó là cái này mới thực sự là cái hạnh phúc chân chính. Cái này mới thực sự là tình thương chân chính. Không phải cái tình thương mà cái tình thương mình có cha mẹ mình. Cái tình thương của quý vị có cha mẹ quý vị là một cái sự chấp trước. Ai đồng ý là tình thương của mình với cha mẹ mình là một loại chấp trước? Chấp trước rất là nặng. Vì cái tình thương quý vị đó, cha mẹ quý vị khó mà biết cái sự hạnh phúc chân chính. Ví dụ, ai cũng biết, thông thường biết là qua Tây Phương Cực Lạc là sướng hơn đây nhiều lắm. Cái quả ta bà này á, khắp quả ta bà này không có thể nào mà sung sướng bằng bên Tây Phương Cực Lạc được. À, cái gì nói mà tôi thương anh tôi thương con tôi thương cha tôi thương mẹ tôi, là quý vị đang ràng buộc họ lại, giữ họ lại cõi này, không cho họ đi. Ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị nghĩ là quý vị, ý thầy nói là nếu quý vị nghĩ cái mình còn mê muội, ok? Thầy nói là nếu như quý vị thực sự mà hiểu đó, thì quý vị nói tình thương chân chính của tôi là tôi xuất gia. Nhưng thiệt sự là thương đã chân chính. Thầy đối với thầy, các thầy cũng biết, thì đối với thầy, cái xuất gia là một cái hành động của tình thương, không phải là ích kỷ. Tại vì quý vị biết không, nếu quý vị theo thầy tu tới cái lúc mà ngày nào đó quý vị mở được trí hệ chân chính rồi đó, quý vị sẽ thấy rằng cái này thiệt sự là tình thương, chứ không phải ích kỷ đâu. Đây là một cái chuyện rất rất là cao thượng, một cái hành động rất cao thượng, một hành động rất là khôn ngoan. Là nhiều. Tại vì thật quý vị phải cần đắc cái giải thoát trước mới có thể thiệt sự giúp người thân yêu mình đắc giải thoát được. Đối với thầy, tình thương chân thật là mình muốn cái tốt nhất cho người mình thương, chứ không phải muốn cái tốt nhất cho mình. Một khi quý vị có cái trí huệ chân chính rồi, sự thật là như vậy nè. Sau khi quý vị có trí huệ chân chính rồi, quý vị phải trở về lại thế giới để mà giúp người ta. Quý vị biết cái bí mật không? Muốn biết cái bí mật không? Có nghe bí mật cho rõ ràng này. Một khi mà con đắc giác ngộ rồi đó, con phải trở về lại cứu những người thân yêu của mình, con mới thành Phật được. Không cứu những người đó con thành Phật không được. Không thể nào thành Phật được, ngoài trừ mình phải trở về cứu người ta thôi, cứu những người mình thương yêu thôi. Cái người tài gia đó đang chấp trước vào cái liên hệ gia đình mình có bây giờ này, đúng không? Cái người xuất gia đó, cái người mà đại thừa, tu đại thừa đó, nhìn cái khung trời nó xa hơn nhiều, nhìn tới nhiều đời đời kiếp kiếp mà trở lại mình giúp người ta. Một khi mình có đủ khả năng giúp người ta rồi đó, chúng ta sẽ trở lại đời đời kiếp kiếp đi khắp tất cả mọi nơi để cứu họ. Quý vị thấy bây giờ người xuất gia thấy có lý dễ sợ không? Hả? Cho đó bà còn có nhiều cái sự băn khoăn dễ sợ. Ta nói băn khoăn là tại vì đang chấp vào cái tình cảm cái kiếp này. Nếu nhìn xa hơn, ok, cái này phải cần thời gian hay được giải quyết. Thành ra thầy nói những cái người mà còn chấp trước nặng quá đi, chưa làm được, thì nên giúp những người khác làm được để họ làm trước, để họ trở về họ cứu mình. Quả ngân là khôn lắm. Thầy nói con tới con giúp thầy, con cúng cho thầy, con phục vụ cho thầy, để khi mà thầy đắc giải thoát, thầy trở về thầy cứu con. Tại đời con mà tới cứu mình nó khó lắm, không có dễ đâu. Thành ra cái gì biết không? Đừng có tưởng bỡ người ta tới ôm chân thầy, ôm chân cô, nó rồi con quý trọng thầy, quý trọng cô dễ sợ. Thực ra họ muốn nói là thầy cô phải nhớ con, phải cứu cho con, nhưng không được quên con. Thành ra thầy nhắc lại, tại vì cái vị chấp tướng quá, thành mới không có cái trí huệ chân chính được. Tại vì thầy nhắc lại, quý vị muốn có trí huệ thì quý vị phải bỏ chấp tướng, phải không được chấp tướng. Thành ra thầy giảng cái gì nghe, giảng cái gì theo cái như người nói, người tại gia nói với nhau, ông thầy đó là phải báo hiếu cho cha mẹ là chỉ cao nhất, ok. Cái vị thấy rõ ràng, cái người nói là cái ông thầy này, ông bà cô này là phải báo hiếu cho cha cho mẹ, thì không phải đó là cái pháp chấp tướng không? Đúng không? Cái đó là pháp của người tại gia, pháp của người xuất gia. Thành nhiều người xuất gia mặc dù mặc áo người xuất gia, mặc dù tu đã lâu năm rồi mà vẫn còn chấp trước về gia đình mình, những người đó vẫn là tu pháp tại gia như thường. Thầy cho quý vị cái ví dụ này. Gần đây mình có một cái vài người xuất gia mà lớn tuổi tới nhà, tới chùa của mình. Tỳ kheo đi. Chuyện xảy ra khi thầy để ý chuyện này nè, ok. Họ vẫn còn nhờ vả con cái. Thì như vậy thì hỏi quý vị, những cái người đó đó là đang tu pháp tu sĩ là hay là tu pháp người tài gia? Lớn tuổi rồi mà cứ nương tựa vào con cái mình thì làm sao gọi là người xuất gia được? Nghĩ lại cho coi, những người mà sao mình có trí huệ gì được? Quý vị phải biết khôn ngoan. Ok, người thầy người cô mà còn nhờ vả người gia đình, cái người đó vẫn chưa có trí huệ như thường, vẫn chưa hiểu cái pháp xuất gia như thường, họ vẫn chưa hiểu cái pháp, vẫn chưa tu chứng cái pháp. Tại một khi mà quý vị đã đắc được cái pháp rồi, quý vị không còn chấp trước nữa, quý vị sẽ gạt bỏ được cái sự chấp trước với gia đình của mình. Quý vị không cần trở về hoặc là thuyết phục cho họ để mà họ quy tam bảo luôn nữa. Cái người đó mình có thể tin được, tại người ta có một cái gì trí huệ. Ok, thành ra thầy tức cười, thầy thấy những cái người xuất gia mà nhờ trông cậy vào người thân nhân của mình, những người đó thầy không cần, thầy không cần học hỏi với người ta. Có những người ta nói là ông là người tu sĩ, là ông cô là người sư cô thì phải báo hiếu cho cha mẹ. Thầy nói không có, không có cái chuyện đó đâu. Một khi quý vị xuất gia rồi đó, thì cha mẹ quý vị phải báo hiếu cho quý vị. Rồi, kiên thắc mắc gì không? Thì bởi chúng ta tu hành nó khó khăn. Và đại đa số những hòa thượng thường tọa ngày kia, người Tàu, người Việt, đủ thứ người hết á, đều nói là quý vị phải cần báo hiếu cho cha mẹ, người xuất gia cần báo hiếu cho mẹ. Thầy nói cái đó họ vẫn chưa hiểu hết. Thầy có một cái hai ông thầy, okay, có hai ông thầy người Tích Lan. Một cái ông thầy thì không gọi mẹ gì hết đó, còn ông thầy kia thì gọi mẹ mỗi tuần. Cái người mà không gọi mẹ đó hoàn toàn là bất hiếu, không cần biết mẹ là ai nữa. Ông đó ông gọi cái người mà thí chủ mà cho ông nhiều tiền nhất là mỗi tuần gọi, không gọi mẹ một lần nữa. Đó, thực sự đó là bất hiếu. Cái người đó chỉ có hiếu với tiền thôi. Rồi cái ông thầy kia thì mỗi tuần nói chuyện mẹ xong, mặt ngài tươi trời, nó sung sướng như sợ ngày tôi mới chuyện được mẹ, trời sao đời tôi nó lên hương như sợ. Cái đó vẫn là bất hiếu dễ sợ đó. Bất hiếu với lời tam bảo. May họ tu bên tiểu thừa thành nên không sao hết. Bên đại thừa thầy mắng ngay lập tức. Thầy không dám nói như tại sao pháp tiểu thừa mình dám đụng không? Chứ đại thừa thầy mắng rồi. Thầy giảng cho quý vị nghe, báo hiếu cho cha mẹ không quan trọng bằng báo hiếu cho tam bảo. Ai kiên thắc mắc gì không? Thầy hy vọng cái này nó giải quyết xong những cái sự xuyên tạc, những cái sự đồn đào bàn tán xôn xao của chùa 2 năm vừa qua về cái chuyện bất có hiếu, trả hiếu với bất hiếu. Ai thắc mắc gì không? Quả Ngân còn thắc mắc gì không con? Hả? Một khi quý vị cái gì mà có thể chặt được cái sự liên hệ gia đình đó, nó rất quan trọng, tại vì nó bày nghề nó rất là nhiều. Một khi quý vị mà sẵn sàng gạt bỏ cái chữ chấp tướng về cái gia đình mình đó, cái tình cảm tình thương của mình đó, thì bỏ những chấp trước kháng nó tương đối nó dễ hơn nhiều. Thực sự là đa phần lớn của cuộc đời người xuất gia đó là bỏ ra để mà tu, để mà thiệt sự gạt bỏ được cái tình thương, cái chấp trước với gia đình của mình. Tại nó nặng quá đi, nó rất là khó lắm. Có ai kiến thắc mắc gì không? Tại vì vậy có thể nó cần nhiều kiếp làm mới xong. Không có gì gấp hết đâu. Mặc dù quý vị quyết định xuất gia kiếp này chưa chắc làm được đâu, thành có thể đợi kiếp sau. Tốt nhất á, đi qua Tây Phương Cực Lạc trước đi, để mà cái đó là cái mà chặt được cái liên hệ gia đình tốt nhất, dễ nhất. Qua Tây Phương Cực Lạc là dễ nhất. Cô này bây giờ cô thích, cô muốn rồi đó.
Dạ, con nghĩ đúng rồi.
có ra hiếu là cao nhất, không có cái nào trợ hiếu mà tốt bằng cái đó. À, có phước lắm xuất gia được, không có gì cao, không có gì cao thượng hết. Mình phải biết thường thường, mình biết là không gì cao thượng hơn, tại vì cứ biết thường thường mẹ mình nó cản trở mình, mẹ mình nhất định không tin, mẹ không bao giờ tin chuyện đó hết đó. Bởi vậy mới gọi là cao thượng. Tại sao vậy? Tại vì bà mẹ có phước, tại sao vậy? Con mình có cái duyên để mà biết thiệt sự hạnh phúc là cái gì. Tại mẹ mình muốn cho con mình sung sướng, không có gì sung sướng bằng như vậy đâu con ơi. Tại vì còn ở ngoài tại thế đó, mình chỉ còn lủng quẩn trong cái vòng mê muội thôi. Một cái kiếp mình tới lại cõi này, mình lập gia đình, mình tạo thêm một cái liên hệ tận mới nữa, nó càng ngày nó càng cứng, càng ngày càng kẹt thêm. Ai kiến thắc mắc gì không? Cái lý do thầy vẫn còn làm dạy, vẫn còn làm chuyện này. Lý do thầy phải làm chuyện này là tại vì thầy biết là đại đa số những người bên cõi Tây Phương này, những cái thế hệ mới bên Á Châu, thầy không hiểu cái này. Thì họ tưởng lầm cái này là một cái sự thiệt thòi. Không phải đâu. Ok. Nên thiệt sự là một cuộc sống nó rất là sung sướng. Chúng tôi sống trong cái thế giới mà nó không có cái sự, không có cái sự nhỏ nhen, không có cái sự là tán loạn, không có cái sự, không có cái sự bon chen của cuộc đời. Okay. Bởi vậy thầy đang lo, tại vì mấy thầy mấy cô cái thế hệ mới này đó, họ quá đầy đủ đi, họ quá sung sướng đi. Thành ra cái người đời xuất gia bây giờ ít người tu, thành ra người ta khuyến khích bằng cách là người ta cho cái sự sung sướng, cái thoải mái của cái trong cuộc sống người tu sĩ, cái đó là sai lầm. Cái người xuất gia là cái pháp của cái người tiết kiệm, pháp của người ăn mày, cái pháp của cái sự làm lụng cực khổ, làm cái sự hy sinh. Quý vị phải khổ công, quý vị phải hy sinh, cái tâm mình phải hy sinh thì mới có thể phá được cái chấp tướng. Quý vị không thể nào xả cái tướng được, xả chấp tướng được, trừ phi quý vị sẵn sàng hy sinh. Một khi quý vị đã xả được cái chấp tướng rồi đó, quý vị mà xả chấp tướng rồi thì quý vị mới có gọi là trí huệ xuất thế. Có nghĩa quý vị không còn chấp trước vào cái thế giới này nữa. Lúc đó quý vị muốn thành Phật á, khi quý vị sau khi mà có trí huệ xuất thế rồi, quý vị phải cần xả những cái chấp trước về cái kiến, xả kiến thì lúc đó mới thành Phật được. Những người, ví dụ những người mà nói là tôi đã giác ngộ rồi, thì rõ ràng là họ không thể giác ngộ. Tại sao họ còn chấp vào cái tướng của giác ngộ, họ còn chấp vào cái kiến của giác ngộ? Tướng nó còn thô, kiến nó còn giấu ở trong. Thành cái chấp tướng, cái tướng là có thể mọi người có thể thấy được. Cái tướng đó mình diễn mô tả ra người ta thấy được ngay lập tức, người ta hiểu được. Ngược là cái kiến là cái mà cái riêng biệt cho quý vị, cái này cái chấp tướng riêng tư của quý vị. Ok, trong đầu quý vị, trong cái đầu quý vị thôi. Ví dụ để quý vị hiểu rõ về cái tướng về kiến là sao. Mình mới nói cả tiếng đồng hồ rồi, mình nói cái tướng của gia đình, tình thương gia đình, cái đó là cái tướng, đúng không? Gia đình là một cái tướng. Tướng là cái gì? Mình cái giác quan mình nó thấy được. Quý vị chấp vào cái tướng được khen, cái lời khen, đúng không? Cái đó là chấp vào cái tướng của cái lời khen, hoặc là cái lời mắng nhiếc là sao? Lời chỉ trích là tướng hay là kiến? Hả? Tướng. Thành cho cái gì cho thầy, quý vị cho thầy một cái ví dụ của cái kiến là gì không? Trang thầy cho thầy một cái ví dụ về cái kiến mà con có thể có không? Kim điện. Cái sự khác biệt là cái này là sự thật, chứ không phải là cái kiến nữa. Mình cho mình là đúng, cho người ta là sai. Tin người ta là sai. Cái lòng tin là sao? tướng tướng là kiếm, tin vào Thượng Đế chỉ trong cái tâm mình thôi, không có gì thấy bên ngoài chứ, không có gì hết, không có cái tướng gì ở ngoài hết, chỉ trong tim mình thôi. Trở về là cái tâm 824 là cái vị tu là như vậy đó, tu đó, ok, là cái vị phải bỏ cái chấp cái tướng chấp tướng và sau đó phải bỏ cái chấp kiến thì có thể tới được cái cảnh giới là nó cái không của người, của pháp và của cái không. Đọc pháp và đọc cái này nhiều lắm, cho quý vị không hiểu nó gì sao. Cái này là cái phần văn huệ quý vị nghe trước. Nó cho vào cái a lại giải thức của quý vị, bát thức của quý vị. Rồi sau khi tu tiếp tới trình độ đó sẽ được giảng, lúc đó mới được giảng cái nghĩa nó là sao và cần làm gì. Nó có thứ tự là cái không của cái ngã, của cái tha và của cái pháp, và mới tới được cái không của cái không. Thành cái con đường tu mình gạt mất cái chấp tướng về chấp kiến là chỗ nào. Cái định lực cái việc càng ngày nó càng cao thì cái việc càng bớt chấp tướng. Cái này không phải là cái suy tư mà nó ra. Cái định lực này, mỗi cái tầng lớp định lực á, chỉ vì chỉ tới đó sau khi quý vị gạt bỏ được một cái loại chấp tướng nào đó mới tới đó được, mới ở đó được, có được cái phước nào đó mình mới tới được, mình tới được cái xứ này. Okay. Ai thắc mắc gì không? Hỏi có phải là biến dịch sinh tử không? Cái không của không nó không phải. Thành ra cái người mà mấy thầy giáo ta dạy, ta những mày hòa thượng thượng tọa mà thầy giáo mà đi học đọc sách mà mọt sách đó, đọc sách cái này mấy cái chữ này chả có nghĩa gì cho họ. Thành ra thầy nhìn một cái người thầy, một cái người cô nói chuyện người ta, thầy biết trình độ người ta rồi, thầy cũng cần nói thêm nữa, tại ta không hiểu được vui. Cái vị chỉ thấy được chừng đó thôi, cái vị không thể nào thấy hơn được, cách nào thấy được nhiều hơn được. Tại vì cái chấp trước cái vị nó chặn cái vị lại, nó không cho phép quý vị thấy được. Đó là cái sự giới hạn của mình chịu thôi. Bởi vì rất nhiều người cư sĩ, tu sĩ, và nhất là người bên ngoài đạo, ta kẹt. Họ kẹt ở tam thiền là tại vì họ, cái chấp trước của tam thiền nó nặng dễ sợ, nó khó dễ sợ. Họ không thoát được vì vậy. Nên quý vị thấy cái tướng nó quan trọng. Thầy cho quý vị một cái ví dụ này nè. Thầy tới một cái dự đám tang. Cái đám tang này có khoảng chừng 80 đến 100 người xuất gia. 60% là bên sư cô, người ni cô, còn 40-30% là người xuất gia, người bên tu sĩ, người tăng. Nhiều người xuất gia tới là một cái chuyện rất là quý hóa. Sẽ mới lạ. Thành ra họ thỉnh một cái bài hai vị hòa thượng lên nói pháp cho nghe. Cái mười giờ thường đó thầy nhớ ông đi bộ nói câu người thường đó, ông đứng nói là ông tuyên bố là tôi chắc chắn là cái bà cụ này đã đắc vãng sanh rồi. Ông đang nói tại tôi thấy Phật A Di Đà với thánh chúng tới đứng đây thành sáng ra cái sáng của cái nhà quàng này. Thầy nói thầy mới lạ, ủa tại sao ông nó thấy mà mình không thấy được. Thầy mất cỡ dễ sợ. Thầy nhìn kỹ lại. Đây ông thầy, ông hòa thượng này có một tí, có tí công phu. Như đều bên tiểu thừa. Họ đắp cái y bên tiểu thừa. Cái tướng là thấy đã trật này. Thầy đang mô tả cái vị cái tướng. Những người mà đi với thầy không biết cái vị có để ý chuyện đó không. Cái tướng nó trật. Cái lời giáo huấn nó không đi đôi với cái tướng của cái người dạy. Có để ý thấy là cái ông đó là cái ông mà có nhớ lời đó không hả? Có ông thường nói là người ta vãng sanh rồi đó. Người đó đắp cái y tiểu thừa. Tiểu thừa là không có cái này. Ok? Thầy thắc mắc ngay lập tức, tôi nói bên tiểu thừa quý vị, chỗ nào để huấn luyện cho quý vị niệm Phật để mà hiểu được cái pháp tịnh độ? Thì bên họ không có cái chỗ nào mà trung tâm huấn luyện cho họ về cái đại thừa, về cái tịnh độ hết đó. Đó là chuyện đó. Chuyện nó không có lý. Một khi mà đắc cái pháp đại thừa, tại sao giữ cái tướng tiểu thừa làm gì nữa? Chuyện thứ nhì, cái tướng nó quan trọng lắm. Thứ nhì là mặc cái quần đời. Một hòa thượng mà mặc cái quần tây. Mặc cái quần tây, cái copy đàng hoàng đó. Cái tướng người xuất gia tại sao mặc cái quần ở trong làm cái gì? Thứ ba, mặc giày bata, mặc cái giày tennis. Mang cái giày tennis. Đôi khi cái vị hiểu cái pháp rồi thì không còn chấp vào những cái tướng tầm bậy như vậy được nữa. Tại cái phép người Tàu chúng tôi theo là tại vì vì vậy đó. Không phải chúng tôi chê người ta quê mùa, mà tại vì đây là cái tướng pháp của cái người đã xuất thế rồi. Cái vị nghe rõ ràng không? Còn nghe có hiểu không? Là một khi cái vị mà đắc cái giải thoát rồi đó, cái vị, cái tướng cái vị đó, nó sẽ thoát tục như mà tướng chúng tôi đang cố gắng tu như vậy nè. Tại vì nếu mình mặc, mình giải thoát rồi, mình còn mặc quần, mình còn mang giày như vậy, còn nói tầm bậy tầm bạ như vậy, nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của mình. Mình còn chấp cái tướng của thế gian. Bên nguyên thủy, một khi mà họ đắc pháp rồi á, những cái tướng nhắc cho các con thấy bữa những người mà đi mày với thầy theo với thầy đó để nhớ bài học đó, những người đó chưa đắc pháp, nó đi ngược lại cái tướng của giải thoát. Cái giải thoát nó có cái tướng của giải thoát, có vị xả tướng, có nghĩa cái vị không có tướng. Một khi cái vị xả cái chấp tướng của thế gian đó, cái vị đắc cái tướng của cái người thúc thế, chứ không phải không có tướng đâu, mà cho cái vị thấy là cái trình độ của người ta như vậy đó, cả một lũ như vậy đó. Ok, coi là đủ rồi. Thầy tới đó thầy học hỏi, một gặp được 100 người xuất gia không phải là dễ đâu. Ok, tới đó này học hỏi, học hỏi đủ đi về, họ vẫn chưa hiểu. Nên các con, thành ra chúng tôi, chùa chúng tôi bỏ cái nhiều nhân lực, nhiều cái sự đầu tư vào để cho người xuất gia họ có cái tướng người xuất gia, thoát tục người xuất gia, để một ngày nào đó khi mà họ đắc cái giải thoát, họ sẽ hiểu cái đó là cái tướng, họ sẽ hiểu cái đó là cái tướng mà họ được chuẩn bị trước rồi. Thành ra mình thua người ta mà phải đi học người ta. Và đối với cá nhân thầy thì phải biết tập cái khiêm tốn, là mình chưa hiểu, thành mình phải theo cái người hiểu, và người Tàu nó hiểu hơn mình. Thế gian pháp mà họ đi giành đảo, đi giành đành biển, đi giành dầu hỏa, cái đó không phải là trí huệ, cái đó là vô minh. Điên cấp là sẽ bị lỗ, sẽ bị thiệt thôi, không có lời đâu, vẫn chưa hiểu được chuyện đó, thiếu trí huệ. 825. Thành ra cái trong kinh mà nói, khi mà nói về chấp tướng này á, là nói về cái tục đế. Và nếu cái vị mà có được trí huệ xuất thế thì quý vị sẽ thấy đó là theo cái chân đế, là không có gì phải chấp hết, không có kiến luôn nữa. Về cái người mà những người có giác ngộ đó thì người ta hiểu được cái sự thật chân chính là nó vừa có, nó vừa không. Đó là sự thật mới gọi là trung đạo. Đã thắc mắc gì không? Cái tục đế có nghĩa là nói về cái phương diện của cái người mà phàm phu. Đối với cái vị nó là thật. Đối với người mà thế gian đó, ta coi cái nhà là sự thật, cái xe là sự thật, cái tiền là thật, cái gia đình mình là thật. Mình phải công nhận đó. Thì mình nói về cái phương diện của cái người tài gia. Nó quan trọng đối với vị, vì vậy nó gọi đối với vị là chân thật. Quý vị thấy cái trí huệ không? Trí huệ là chỗ, tại vì chúng tôi công nhận là mặc dù khi vị sai lầm thì phải công nhận là đối với vị nó đúng. Ngược lại những cái người mà có cái trí huệ xuất thế rồi thì gọi cái đó là chân đế. Họ thấy được là không có gì phải chấp trước. Không cần phải chấp vào cái xe cộ, nhà cửa, ok, gia đình, vợ chồng, cha mẹ. Không có gì phải chấp hết, tất cả đều là không. Cái người mà xuất thế ta hiểu được cái đó không có gì là chân thật, bây giờ không còn chấp trước nữa. Những người mà có hiểu xuất thế là sao, cái kẹt họ chỗ nào? Những người mà hiểu cái chân đế, họ thiếu cái từ bi. Họ nói tại sao? Họ nói là tôi thấy được chân đế, tôi thấy cái vị sai, quá sai. Những cái người mà còn phàm phu nó quá sai lầm đi. Cái vị phí thế giờ của thầy, cái vị nói trong chuyện tâm bậy tâm bạ không à? Cái vị nói về tình thương, nói về tình yêu, không có. Tên người hiểu cái chân đế, người ta đâu có thấy tình yêu là cái gì đâu. Bởi vì họ thiếu cái lòng từ bi cho những người đang còn mê muội. Ngược lại những cái người mà còn mê muội đó, họ thực sự họ mê muội. Họ nói cái này là tôi tin là tôi thương con tôi không thể nào bỏ con tôi được. Họ không biết là con họ thiệt ra là thị thật. Họ không biết trong tương lai con họ sẽ bỏ họ. Con họ sẽ bỏ mình và sẽ thương một người đàn bà khác. Quý vị lo sư soạn trước đi. Hồi nãy cô hỏi là mình làm sao mình bỏ cái chấp trước mình bây giờ, bằng cách mình trước hết mình tu cái định lực, để càng ngày cái định lực càng cao thì cái chấp tướng nó càng ngày nó càng ít. Khi cái vị tới cái bát định rồi đó, tức là cái vị tới bát định là cái tâm cái vị nó trống rỗng, cái vị gạt rất nhiều là chấp trước. Lúc tới bát định rồi đó, cái người bát định đó nó còn rất là nhiều cái chấp trước mà họ không thấy được. Bởi vậy họ cần một cái pháp xuất thế mới giúp họ chấp được. Họ vẫn còn những cái chấp trước và cái thế gian này rất là nhiều, không thể tưởng tượng được mà họ không thấy được. Lúc đó họ phải cần một cái pháp xuất thế. Thì bên Phật giáo mình mới có, bên Phật giáo mới có cái pháp xuất thế để mà giúp họ thoát được cái những chấp trước của cái bát định. Bởi vì Đức Phật khi mà Ngài tới, Ngài thành đạo, Ngài chọn dạy ai? Thì Ngài chọn những cái người mà Ngài nói căn cơ họ cao. Những cái người này đã tới bát định rồi. Và khi Ngài Đức Phật mới dạy họ những cái pháp xuất thế thì họ đắc được A-la-hán quả vì vậy. Nghe cái đắc được ngay lập tức. Khi mà họ đắc được A-la-hán quả với biết chư Phật với những quả vị cao hơn, họ đắc được cái chân đế. Họ tiếp tục tu, rồi từ từ cuối cùng họ sẽ đắc được cái trung đạo. Là trung đạo là sao? Trung đạo là vừa có vừa không. Không có ở giữa nào hết đấy. Không có ở giữa. Cái trung đạo á, là có nghĩa là nó có tất cả. Vừa không vừa có luôn. Mới gọi là trung đạo. Nó phải có vừa không mới được. Sự thật á, là có tình thương mà cũng không có tình thương. Mới gọi là sự thật. Có nghĩa là sao? Có và không cùng lúc nghĩa là sao? Lúc đó có nghĩa là sao? Lúc đó là sao? Nó mình thương con như mình có quyền giết nó. Ok? Nó không còn sợ gì người khác nữa. Không còn sợ ta nghĩ gì về mình nữa. Cái vị thấy nghe thấy sung sướng dễ sợ không? Mình không còn lo ta nghĩ gì về mình nữa. Tràng thấy từ từ tự do dễ sợ không? Hả? À, mình chỉ cần làm mình cần suy nghĩ nữa. Gần đúng. Mình không bị người ta phiền não nữa, không bị phiền não, ta làm gì mình còn phiền não. Làm gì mình còn phiền não. Dặn nhiều cách lắm. Bổ nhiên quý vị trở thành cùa quạng. Nhiều khi mình nói có, nhiều khi mình nói không. Không còn gì nó nhất định hết đó. Cái đó nó tùy duyên. Nó duyên như vậy mình đi phía này, duyên này mình đi phía nọ. Người ta khen mình bò đi phía này. Ok? Không cách nào mình mò ra được hết. Tùy cái duyên. Hoàn toàn không có cái ràng buộc. Nhiều khi nó có, nhiều khi nó không. Nhiều khi nó không, nhiều khi nó có. Mình không biết lúc nào. Thành lúc mà thầy tu đó, thầy gặp Ngài Tiên Hoa, thầy khiếp luôn. Không biết, không làm gì nữa. Ok? Nhiều khi ông nó có, mà thiệt ra ông nói ý ông là không. Mình không biết được luôn nữa. không còn chấp vào cái tướng có, cái tướng không nữa. Dễ sợ không? Nó mình khiếp luôn á. Thì lúc làm thầy tu á, thầy không cần biết ông làm gì nữa, không cần biết ông nói gì nữa, mình lo tu từ mình này. Ông làm gì kệ ông á. Quý vị nhìn ông, quý vị sẽ bị mờ cùa quạng. Ông cùa quạng quá đi. À, như vậy vẫn còn chỗ hiểm, chỗ yếu như thế. Quý vị thấy chỗ yếu ông á, mới lợi dụng ông được. Trước phải sợ cái đã. Đừng có tin, thấy ông làm gì đừng có tin. Nhìn ổng á, nhìn ngài Tiên Hóa, đừng có tin cái mắt mình nhìn thấy, đừng có nghe cái tai mình nghe, mới gọi là có trí huệ, rồi mới thấy được cái chỗ yếu của ổng. Thành ra cái trung đạo nó không có trung đạo, không có trung gì hết á. Cái trung đạo là cái một danh từ rất là văn nhã, ok, rất là đẹp, rất là sang trọng quý phái. Thiệt ra cái trung đạo này nó loạn sang ngầu hết. Nó tất cả mà cũng không có gì hết. Cái đó hoàn toàn nó tự tại. Quý vị phải tu Đại Thừa mới tới được cái trung đạo. Đại Thừa mới đem quý vị tới Tục Đế. Đại Thừa đó mới có thể giúp quý vị thông đạt được cái Tục Đế. Có giúp quý vị thông đạt được cái chân đế mà cao hơn cái bên A-la-hán, cao hơn bên Bích Chi Phật. Họ không thể nào hiểu được chân đế như theo Đại Thừa. Không cách nào họ hiểu được. Vì vậy thành cái chân đế của bên Đại Thừa nó cao hơn chân đế của Tiểu Thừa, nó không thể tưởng tượng được. Tiểu Thừa không thể tưởng tượng chân đế Đại Thừa ra sao được nữa. À, rồi tới cái trung đạo là quý vị mà đòi nhìn là quý vị chết. Ai thắc mắc gì không? Cái trung đạo là nó loạn sân ngầu, mà trong cái loạn sân ngầu nó có trật tự dễ sợ, nó có lý dễ sợ lắm. Mà quý vị cũng hiểu thôi. Đối với quý vị đó là nó cùa quạng. Đối với cái người mà có giác ngộ ta không cùa quạng. Chẳng như bên Phật giáo mà có nhiều hòa thượng, như hòa thượng Tế Điêm, ok, là một vị giác ngộ. Ông đó là lục địa đó. Thì ông đó uống rượu này. Ăn thịt nè, ăn cắp nè, đủ thứ ấy, làm tàu bậy đủ thứ ấy. Mà cái đó là trung đạo, dễ sợ không? Đó là trung đạo, là vì đang mang cái dáng người thầy tu mà đang có hành động những cái đó giống như người tài gia, cũng đó cũng là trung đạo luôn nữa. Dễ sợ không? Tu là đời họ tu, là cái đường họ tu, họ không cần có lý cho quý vị. Nhớ không? Cúi đầu xuống mà đi tu thôi, người ta làm gì vậy người ta? Cái ông mà hòa thượng làm như kệ ổng, mình chỉ lo đi cái đường mình thôi. Đó mình mới hiểu được. Cái gì sao mà hiểu nổi? Không cách nào cái gì hiểu nổi hết đó. 826. Kinh này tiếng Việt là gì ha? Thì cái kinh Phật nói rằng cái vô ninh này chẳng phải là có thực thể, như người trong mộng, lúc mộng thì chẳng phải là không có, đến lúc mà tỉnh thì không có được cái gì hết. Cái cơn mơ đó, cái mộng đó, nó tượng trưng cho cái vô minh của chúng sanh, cái vô minh của quý vị. Rồi cái thức tỉnh lại là cái tượng trưng cho cái sự giác ngộ của người tu hành. Ai thắc mắc gì không? Cái việc cần tu mà càng phát triển định lực thì cái việc cần bớt cái sự chấp trước. Cái tu không phải để mà biết, không phải để mà nói. Cái việc tu là để phát triển định lực. Cái người nào tu đó mà cái miệng nói tôi tu đó, mà tôi niệm Phật không, tôi thiền không đó, là người đó nó láo và khoe khoang. Thế giới của thầy tu là phát triển định lực. Quý vị làm gì cũng cần biết. Quý vị có thể quét lá. Quý vị có thể đăng tưới cây. Nếu như quý vị tưới cây mà nó giúp quý vị phát triển định lực thì cái đó là đang tu. Ngược lại quý vị ngồi đó, mà thiền, mà quý vị áp dụng phương pháp thiền sai, cái đó không phải là tu đối với thầy. đối với thầy đó là phí thì giờ của mình. À, sao?
Ừ. Có một cái tích có con vua đó thầy, 150
pha. Dạ.
Con mang số pháp này nè, không biết người ta nuôi làm sao, nó bò ra ngoài đường, nó được kiểm soát không
đó. Ừ.
Bắt xong rồi nó bây giờ nó bỏ tù á, thì đang nhốt
không? Nhốt con rùa là nhốt cái người nuôi.
Nhốt con rùa. Bây giờ cái người mà nó thả ra thì người ta đâu có dám tới nhìn, nó mất tạc
á. Ừ. Thưởng rùa. Wow. Thưa cô Quảng Ngân, cô có cái tin tức rất là quan trọng. Rồi sao bây giờ, sao bây giờ? Mình cần làm gì không?
Bây giờ mới tính á, mà con rùa đó, con dưỡng con đó, con rùa vàng
đó. Cái màu vàng đúng không? Thằng cô Quảng Ngân đang khuyên tiền để mà mướn luật sư để mà cãi cho con rùa. Đúng không? Có muốn quyên tiền không? Thầy cúng cho con.
Thầy muốn không? Muốn mình đi tổng này về cái mình để đây tiễn lãm cho ta.
Không không không, thầy cúng tiền cho con để con mướn luật sư để mà. Thì bởi vì mới quyên tiền mà mướn luật sư để mà thoát con rùa. À, con rùa đặc biệt ha. Còn Ngân đi nhận ra đi. À, ok. Chứ bây giờ lỡ nó bắt thầy sao? Thầy tới nó bắt thầy. Nhốt thầy trong chùa tù xong mà thầy giảng kinh được nữa. Đẹp lắm hả?
Con rùa này có 100 năm có. Người biết mình nghĩ cái người chủ cũ nó nuôi nó 30 năm rồi. Cái tới người chủ nó
mở đường ngon tí nè. Ok. Con chừng nào cần tiền nói thầy sẽ gửi, sẽ đóng góp cho để mà cứu con rùa. Ê, nó trả lại ông chủ rồi.
Trả
rồi.
À,
trả rồi.
Dạ.
Yeah. Rất là tốt. Có ai có muốn nhắn tin gì khác nữa không? Mình đứng dậy hồi hướng công đức vãng sanh nha, xong rồi mình đi nghỉ.